cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, giao ước Đức Chúa Trời lập với David là một đoạn lớn nhất trong Kinh Thánh mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay ở trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 7. Sứ điệp của Kinh Thánh từ điểm này căn cứ vào lời hứa của Đức Chúa Trời lập với David. David có lòng mong muốn xây dựng một đền thờ cho hòm giao ước Đức Chúa Trời. Có lời tiên tri của Na-thang nói với David trong chương này. Đức Chúa Trời hiện ra cùng với Na-thang và đính chính với ông rằng Đức Chúa Trời không để cho David xây một đền thờ cho Ngài, bởi vì David là người của chiến trận. Do vậy, Đức Chúa Trời ban phước cho ông qua lòng mong ước này. Và để đáp lại, Đức Chúa Trời ban lời hứa xây dựng nhà của David. Đức Chúa Trời hứa là một vị vua và một vương quốc sẽ đến từ dòng dõi David. Chúa không có ý chỉ nói về con của David là Salomon mà thôi, nhưng nói về Đấng Christ, một người con lớn của David, một vương quốc đời đời. Đức Chúa Trời đã xác chứng lời của Ngài trong Thi Thiên 89 câu 34 đến 37. Nhờ đó, David hiểu rằng vị vua sẽ đến từ dòng dõi của ông lớn hơn một người bình thường. Thưa các bạn, tôi xin các bạn chú ý đến từ ngữ trong đoạn này. Nhà David có nghĩa là dòng dõi David. Thành thật mà nói, thật là khó hiểu lời tiên tri từ điểm này nếu không biết về giao ước trong phân đoạn này. Một trong những lý do mà nhiều người cảm thấy thất vọng và lộn xộn khi tìm hiểu học hỏi lời tiên tri là bởi vì họ không chú ý đến phân đoạn Kinh Thánh trong Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 7. Đây là một đoạn quan trọng nhất trong Kinh Thánh Cựu Ước. Khi mở đầu Tân Ước với lời như sau: gia phổ của Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David. Đó là điều quan trọng vì lời hứa của Đức Chúa Trời lập với David được ứng nghiệm. Khi thiên sứ Gabriel hiện ra cùng Mary, ông nói rằng: hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai và đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Trong sách Luca đoạn 1, câu 30-32. Các bạn thấy là Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài cùng David. Sứ đồ Phêrô khi bắt đầu lời giảng của ông trong ngày lễ ngũ tuần với sách Sa-mên thứ nhì đoạn 7, ông nói rằng: hỡi anh em, ta thật chẳng có thể nói một cách vững vàng với các anh em về tổ David rằng người đã chết và chôn rồi. ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri, và Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình. Trong sách Công vụ đoạn 2, câu 29-30. Sứ đồ Phi-e-rơ đang đề cập về lời hứa của Đức Chúa Trời đối với David. Và sứ đồ Phao-lô ở trong sách Roma cũng nói rằng, Phao-lô tôi tớ của Đức Chúa Giê-su Christ được gọi là sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời, là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh, về con Ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra. Trong sách Roma đoạn 1, câu 1 đến câu 3. Kinh Thánh Trăng Ước kết thúc với Chúa Giê-su trong sách Khải Quyền, đoạn 22 câu 16, nói là: Ta là Giê-su đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Có đến 59 lần đề cập đến David trong Kinh Thánh Tân Ước. Các tiên tri Cựu Ước đặt nền tảng cho sứ điệp của họ trên Sa-mun thứ nhì đoạn 7, mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho David một vương quốc. Các bạn tìm thấy rằng lời tiên tri trong Cựu Ước đều đi trở lại với David, và lời hứa của Đức Chúa Trời liên hệ đến vương quốc. Trên hết mọi sự là vương quốc của thiên đàng. Xin các bạn hãy nghe lời tiên tri trong Jeremy đoạn 23 câu 5 nói rằng: Đức Giê-hô-va phán, này những ngày đến, bây giờ ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình, Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. Vương quốc hai nước thiên đàng là đề tài của các bài ca ngợi bởi các tiên tri. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. David muốn xây dựng một đền thờ. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Sa-mun thứ nhì, đoạn 7, câu 1 đến câu 3. Khi vua đã ngự trong cung mình, và Đức Giê-hô-va đã giải cứu người khỏi các kẻ thù nghịch chung quanh mình, khiến cho người được bình an, thì vua nói cùng tiên tri Na-than rằng: Hãy xem, ta ngự trong cái cung bằng bá hương, còn hòm của Đức Chúa Trời ở dưới màn chướng. Na-than thưa cùng vua rằng: Hãy trong lòng vua có ý làm gì thì hãy làm, vì Đức Giê-hô-va ở cùng vua. Xin chúng ta hãy nhìn đến bối cảnh của mấy câu này. Như chúng ta đã tìm hiểu và biết rằng David chiếm được Jerusalem và lập đó thành thủ đô. Vua Hiram của Tyre xây dựng cho David một cung điện ở trên núi Sion. Cuối cùng David đã đem hòm giao ước về thành Jerusalem, và vào một đêm tối David ở trong hoàng cung và suy nghĩ về hòm giao ước. Có thể vào một đêm mưa, David nhớ đến hòm giao ước đang ở trong lều tạm, cho nên David muốn xây cho Đức Chúa Trời một đền thờ. David gọi tiên tri Na-than và tỏ lòng ao ước của vua. Vua nói: Hãy xem, ta ngự trong một cái cung bằng bá hương, còn hòm của Đức Chúa Trời ở dưới màn chướng. Na-than nói cùng David rằng: Hãy tiến hành theo điều vua dự định. Đây là trường hợp mà lời tiên tri nói sai. Na-than nói: Hễ trong lòng vua có ý làm gì thì hãy làm, vì Đức Giê-hô-va ở cùng vua. Tôi nghĩ nếu là tôi thì tôi cũng nói như thế. Chẳng hạn như nếu có một người tín đồ đến gặp mục sư và nói rằng: Thưa mục sư, tôi muốn xây dựng một nhà thờ mới cho hội thánh tại đây. Nếu tôi là mục sư quản nhiệm tại đó, tôi sẽ tán đồng ngay. Nhưng có thể quyết định của tôi không phải là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Tôi thông cảm phần nào về cảm nghĩ của tiên tri Na-than. Dự định của David nghe rất tốt. Na-than nghĩ rằng không có điều gì tốt hơn là lòng ao ước mong muốn xây dựng một đền thờ cho Đức Chúa Trời. Nhưng ông đã sai lầm. Như chúng ta đã đề cập trước đây, David là người của chiến trận. Trước đây ông đã phạm nhiều lỗi lớn. Đức Chúa Trời nói David không thể xây một đền thờ cho Đức Chúa Trời. Do vậy, Đức Chúa Trời ban phước cho David bởi lòng mong ước tốt lành của vua cho Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ là chúng ta có một nhầm lẫn lớn khi gọi là đền thờ của Salomon, bởi vì David là người chuẩn bị mọi vật liệu và sắp đặt mọi công việc cần thiết. Salomon chỉ thực hiện theo kế hoạch có sẵn. Vì thế chúng ta nên gọi đền thờ của David. Và trong sách Sa-mun thứ nhì, đoạn 7, câu 4, câu 6 nói tiếp: Nhưng trong lúc ban đêm, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Na-than rằng: hãy đi nói cùng David tôi tớ ta rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi há sẽ xây cho ta một đền thờ để ta ngự tại đó sao? Ngươi biết từ ngày ta đưa dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay, ta chẳng có ngự trong đền nào, nhưng hằng đi đó đây dưới trại và đền tạm. Đức Chúa Trời sửa sai lời của tiên tri Na-than. Đức Chúa Trời nói với Na-than, ngươi hãy đi đính chính lại lời đã nói với vua David. Ngươi hãy nói cùng với David rằng, Đức Chúa Trời cảm tạ lòng thành tâm của ông muốn xây dựng một đền thờ cho Chúa. Nhưng Chúa chưa hề bảo David làm điều đó, cũng như Chúa chưa hề bảo một người dân nào làm điều đó. Đức Chúa Trời đã hội hiệp gặp gỡ dân sự. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời đã hòa hiệp với dân sự của Ngài. Đó là tại sao cách đây gần 2.000 năm về trước, Chúa Giê-xu đã đến thế gian này với hình thể con người như chúng ta. Sứ đồ Giăng đã nói, ngôi lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Trong sách Giăng, đoạn 1, câu 14. Ngôi lời, tức là Chúa Giê-xu. Cụm từ ở giữa chúng ta có nghĩa là liều trại của Ngài ở giữa chúng ta. Thay vì Đức Chúa Trời gặp gỡ con người trong liều trại, Đức Chúa Trời gặp con người qua Chúa Giê-xu với hình thể của con người như chúng ta. Đức Chúa Trời đến với thế gian để hiệp nhất với chúng ta, cũng như Ngài luôn hiệp nhất với dân sự của Ngài trước đây. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 7 câu 7 nói tiếp. Khắp nơi nào ta ngự qua với dân Israel, ta há có phán lời gì cùng một trưởng nào trong chi phái Israel, là kẻ ta dặn chăn dân sự ta sao? Ta há có phán cùng Chúa nói rằng, cớ sao các ngươi không dựng cho ta một bàn thờ bằng gỗ bá hương? Nói một cách khác, việc xây dựng đền thờ là sáng kiến của David. Nó không phải là do mạng lệnh của Đức Chúa Trời bảo. Đức Chúa Trời ban phước cho David về việc ông có lòng mong muốn xây đền thờ cho Ngài. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 7, câu 8 đến câu 9. Vậy bây giờ, ngươi hãy nói cùng David, kẻ tôi tớ ta như vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy. Ta đã gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chiên, đặng lập ngươi làm kẻ dẫn dắt dân Israel của ta. Ta đã ở giữa cùng ngươi trong mọi công việc ngươi làm, tuyệt diệt các kẻ thù nghịch ngươi khỏi trước mặt ngươi, khiến cho ngươi được danh lớn như danh người sang trọng của thế gian. Đức Chúa Trời đã lựa chọn và kêu gọi David từ một người chăn chiên trở nên một người cai trị của dân sự Ngài. David trở nên một người vĩ đại trên thế gian này. Khi so sánh David với những người cai trị khác, thì David là người nổi bật hơn tất cả. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 7, câu 10. Ta đã sắm sẵn một chỗ cho dân Israel, làm cho nó chăm rễ tại đó, và nó sẽ ở nơi mình, chẳng còn bị quấy rối nữa. Các con loài ác sẽ chẳng hà hiếp nó nữa như ngày xưa. Các bạn thân mến, đó là ý định tốt lành của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Lời này đã nói cách đây 3.000 năm về trước, nhưng nó không qua đi. Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Và trong Sa-mên thứ nhì đoạn 7 có 11, Chúa nói tiếp. Tức là như lúc ta lập quan xét trị dân Y-sên, ta đã giải cứu các ngươi khỏi các thù nghịch ngươi và ban cho bình an cho ngươi. Rốt lại, Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài sẽ dựng cho ngươi một cái nhà. David có lòng mong muốn xây dựng một đền thờ cho Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa nói là David không thể làm được điều đó vì David là người của chiến trận. Tay của David đã làm đổ máu nhiều người. Nhưng Đức Chúa Trời biết lòng mong ước của David. Đức Chúa Trời ban phước cho David và Chúa sẽ xây dựng một nhà cho David, tức là xây dựng dòng dõi của David được bền vững sau này. Thưa các bạn, một trong những lý do mà nhiều người trong chúng ta rất nghèo, bởi vì chúng ta làm rất ít cho Chúa. Vì thế chúng ta không ở trong cương vị mà Đức Chúa Trời có thể làm nhiều điều lớn lao. Chúng ta cần học bài học của David. David muốn làm một điều lớn lao cho Đức Chúa Trời, và Ngài làm một điều lớn lao cho David. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 7 câu 12. Khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi là dòng giống do ngươi sanh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững. Đây là một điều lớn lao. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh Trăng Ước và biết là Chúa Giêsu Christ ra từ dòng dõi David, như được chép ở trong Roma đoạn 1 câu 3. Đức Chúa Trời nói cùng David rằng từ dòng dõi David Ngài sẽ lập nước thiên đàng. Chúa không có ý nói về Salomon con của David, nhưng Ngài đang nói về Chúa Giêsu Christ. Và trong Sa-mên thứ nhì đoạn 7 câu 13. Nó sẽ xây một đền thờ cho anh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó bền đổ đời đời. Đây là lời nói về Salomon, là người kế vị vua David. Ngôi nước bền vững đời đời này tiếp tục sau thời Salomon và hướng về tương lai. Ngôi nước đời đời này nói về David. Có một ngày Chúa Giêsu sẽ ngồi trên ngôi David. Đó là một sứ điệp mà thiên sứ Gabriel đã nói với Mary. Con trai sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Trong sách Luca đoạn 1 câu 32. Và trong Sa-mên thứ nhì đoạn 7 câu 14 tiếp theo như sau. Ta sẽ làm cha nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người. Trong một phương cách đặc biệt, Đức Chúa Giêsu nói, ta sẽ trở về cùng cha. Trong ngày Chúa Giêsu phục sinh, Ngài nói với Mary Magdalene, chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta và nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Trong sách Giăng đoạn 20, câu 17. Đức Chúa Trời là cha của Chúa Giêsu Christ, bởi vì vị trí của Ngài trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Đức Chúa Trời cũng là Chúa của tôi, bởi vì tôi được sanh ra. Sứ đồ Giăng nói, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Trong sách Giăng đoạn 1 câu 12. Khi tôi tiếp nhận Đấng Christ là Chúa cứu thế, Ngài ban cho tôi quyền để trở nên con của Ngài. Quyền được đề cập ở đây chỉ đơn giản là tin nhận danh Ngài. Đức Chúa Trời nói, Ngài là cha tôi và tôi là con Ngài. Trong phần sau của Sa-mên thứ nhì, đoạn 7 câu 14 là một lời tuyên bố lạ thường. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương tích loài người. Giám mục Hosley dịch lại câu này như sau. Khi tội lỗi đặt trên Ngài, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của loài người. Đó chính là những gì mà Đức Chúa Trời đang nói. Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu có một mối quan hệ đặc biệt. Đức Chúa Trời là Chúa và Đức Chúa Trời là Con. Khi tội lỗi chúng ta đặt trên Ngài, chúng ta được chữa lành. Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá cho các bạn và tôi. Sứ đồ Phi-rơ nói thêm rằng, Ngài gánh tội lỗi chúng ta trên thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta nhờ những kẻ đã chết vì tội lỗi được sống trong sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 24. Chúa Giêsu đã chữa lành chúng ta khỏi tội lỗi. Như tiên tri Ê-sai nói về Đấng Christ như sau. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý, làm tổn thương người và khiến gặp sự đau đớn. Sau khi đã dâng mạng sống làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình. Những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. Trong sách Ê-sai đoạn 53 câu 10. Đấng đến từ dòng dõi David sẽ gánh lấy tội lỗi của thế gian. Thưa các bạn, nhờ những lằn roi của Ngài, chúng ta được chữa lành. Chúng ta được chữa lành về điều gì? Chúng ta được chữa lành về tội lỗi. Tội lỗi là một bệnh rất tệ hại đã ảnh hưởng trên con người. Bởi đó tại sao Đức Chúa Trời nói rằng, nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 7 câu 15, Đức Chúa Trời nói tiếp. nhưng ta sẽ không rút ân điển ta khỏi nó như ta đã rút khỏi Sao-lơ là kẻ ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi. Nói một cách khác, trong dòng dõi của David dĩ nhiên có những người phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời vẫn giữ mục tiêu của Ngài cho đến cuối cùng. Và Ngài sẽ làm như thế cho đến khi Chúa Giê-xu sanh ra trong thế gian. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 7, câu 16 và 17. Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời, ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi. Na-thang đến thuộc cho David mọi lời này và sự mặc thị này. Đức Chúa Trời kể điều này rất quan trọng, như được nói trong Thi Thiên 89 câu 34 đến 37. Ta sẽ không hề bội giao ước ta, cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi miệng ta. Ta đã chỉ sự thánh ta mà thề một lần, cũng sẽ không hề nói dối với David. Dòng dõi người sẽ còn đến đời đời, và ngôi người sẽ còn lâu như mặt trời ở trước mặt ta. Ngôi ấy sẽ được lập vững bền mãi mãi như mặt trăng, như đấng chứng thành tín tại trên trời vậy. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã lập giao ước cùng với David, và Ngài sẽ không bẻ gãy giao ước đó. Và sau đó, chúng ta thấy rằng David đã dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Ở trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 7, câu 18 và 19. David bèn đi đến trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, tôi là ai? Họ hàng tôi là gì mà Chúa đã đem tôi đến nơi này? Lạy Chúa Giê-hô-va, điều đó há Chúa còn cho nhỏ mọn sao? Nên Chúa lại nói về nhà của tôi tớ Chúa trong buổi lâu về sau. Lạy Đức Giê-hô-va, điều này há theo cách thường của loài người sao? Đây là một lời cầu nguyện rất đáng được chú ý đến. Dòng dõi của David đang hướng về một đấng sắp đến. Ngài đến từ dòng dõi người nữ, Ngài đến từ Abraham, từ chi phái Judah, và giờ đây chúng ta được nói cho biết Ngài ở trong gia đình của David. David được phủ trùm với sự kiện Chúa Giê-xu ra từ dòng dõi của ông. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 7 câu 20, David còn nói thêm một lời chi nữa: Ôi Chúa Giê-hô-va, Chúa biết kẻ tôi tớ Chúa. Có khi nào các bạn dốc đổ lòng mình ra với Chúa cho đến khi các bạn không còn gì để nói nữa không? Đó là trường hợp của David. Ông đã tuôn đổ lòng của ông với Chúa cho đến khi lòng David trống không. Có đôi lúc chúng ta có thì giờ để cầu nguyện và nói với Chúa hết mọi chuyện cho đến khi chúng ta không còn gì để nói. Đức Chúa Trời của David là đấng tuyệt vời. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 7 câu 21, ấy là vì lời Chúa, tùy theo lòng Ngài mà Chúa đã làm những việc lớn này và tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa biết. Đức Chúa Trời làm những điều lớn và tốt cho David, có phải vì ông là người tốt hay không? Chúng ta thấy là David không phải là người tốt. Cũng giống như thế, Đức Chúa Trời cứu chúng ta không phải vì chúng ta là người tốt. Ngài cứu chúng ta bởi ân điển kỳ diệu của Ngài. Đức Chúa Trời làm điều tốt cho chúng ta không phải chúng ta là người tốt, mà vì sự nhân lành của Ngài. Chúa là đấng tuyệt vời, trong khi con người chúng ta xấu xa. Vì thế chúng ta ngợi khen danh tốt của Ngài. David được phủ trùm bởi những gì Đức Chúa Trời nói với ông. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi thấy David hát lên những thi thiên tốt đẹp để ca ngợi Ngài. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 27, câu 22 đến 24. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, Ngài là rất lớn, chẳng có ai giống như Ngài, và chẳng có Đức Chúa Trời nào khác hơn Ngài như lỗ tai chúng tôi đã nghe. Chớ thì trên khắp thế gian có dân tộc nào giống như dân của Chúa là Israel, là một dân tộc mà Đức Chúa Trời đã đi chuộc lại làm dân của Ngài, hầu cho Chúa được danh lớn. Nên Chúa nhân vì chúng tôi, nhân vì sứ của Ngài mà làm việc lớn lao đáng sợ này. Chúa đã đuổi những dân tộc và thần tượng chúng nó khỏi trước mặt dân sự mà Chúa đã chuộc ra khỏi xứ Ai Cập, đặng nó thuộc riêng về Ngài. Vì Chúa đã lập Israel làm dân của Chúa đời đời. Còn Chúa, ôi Đức Giê-hô-va, làm Đức Chúa Trời của dân nó. Thật là tốt lành khi chúng ta đọc và nghe những lời cầu nguyện này của David. Chúng ta được đặc ân và vui mừng vì biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đấng tốt lành như thế nào. Và trong sách Sa-mên thứ 2 đoạn 7, câu 25-29. Vậy, bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, xin hãy làm cho vững chắc đến đời đời những lời Chúa đã phán về kẻ tôi tới Chúa và về nhà nó, cùng làm y như Chúa đã phán vậy. Nguyện danh Chúa được khen mãi mãi, và người ta nói rằng, Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, nguyện nhà David là kẻ tôi tới Chúa được bền trước mặt Chúa. Vả lại, hỡi Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời của Israel, chính Chúa đã phán về lời hứa này cùng kẻ tôi tớ Chúa rằng, ta sẽ dựng nhà cho ngươi. Bởi cớ đó, kẻ tôi tớ Chúa nói cách vạn dĩ và cầu xin Chúa lấy lời này. Vậy bây giờ, hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời và các lời của Ngài là chân thật. Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tớ Chúa làm cho nó những ơn phước này. Vậy, xin Chúa ban phước cho ngà kẻ tôi tớ Chúa để nó còn lại trước mặt Chúa đến đời đời. Vì hỡi Chúa Giê-hô-va, ấy là Chúa đã phán, nguyện nhà kẻ tôi tới Chúa được hưởng phước của Chúa đến mãi mãi. Các bạn có biết điều này trở nên sự cứu rỗi của David hay không? Xin các bạn hãy lắng nghe thêm lời trong Sa-mên thứ 2, đoạn 23, câu 5. Nhà ta giàu chẳng phải như vậy trước mặt Đức Chúa Trời, song Ngài đã lập với ta một giao ước đời đời, vững bền trong mọi sự và chắc chắn. Vì đó là cả sự cứu rỗi và cả sự ước ao ta, dẫu Ngài không làm cho điều đó nảy nở ra. David đã nương cậy trên những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa. Đức Chúa Trời cũng có một lời hứa cho các bạn. Lời hứa này được viết ở trong Văn đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Các bạn có tin cậy Đức Chúa Trời không? David đã tin cậy Ngài. Chúng ta thấy là Abraham đã tin cậy Đức Chúa Trời, Môi-se đã tin cậy Đức Chúa Trời, Giô-se đã tin cậy Ngài. Hôm nay, Đức Chúa Trời cũng muốn các bạn tin cậy Ngài. Dù các bạn hiện nay là ai, Đức Chúa Trời vẫn nói với các bạn là hãy tin cậy Chúa Jesus Christ làm Chúa cứu thế thì các bạn sẽ được cứu. Đó là giao ước của Ngài cho các bạn và tôi. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng với các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.